Kính chào các tín hữu, thân chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Đánh chuột vỡ bình, Việt Tây Cộng sản lên đồng tự sướng. Tôi nhắc lại, đánh chuột vỡ bình, Việt Tây Cộng sản lên đồng tự sướng. Cả mấy năm nay, chúng ta thấy Việt Tây Cộng sản mở chiến dịch chống tham nhũng, mà nó đóng chống tham nhũng trong đảng đó, thì nó lại kêu rằng thì là ta đánh ta, và đánh ta một cái có chừng mực, là vì đánh mạnh quá thì nó vỡ cái bình là cái đảng đó, đánh mà đánh mạnh quá thì vỡ đảng. Và cái chuyện mà đánh tham nhũng trong đảng cộng sản không phải là bây giờ mới có. Ngay từ khi Đảng Cộng sản quyết định đi vào kinh tế thị trường sống chung với tư bản, thì tôi đã nói rằng nó đã rước địch vào trong lòng nó. Và nó đừng có đổ thừa cho là kẻ thù đào bên ngoài làm cho nó chết. Nó đã rước kẻ thù tư bản vào trong lòng nó. Nó bảo là đi vào kinh tế thị trường mà nó gọi là đổi mới hay là chết. Cộng sản luôn luôn là dùng những cái từ danh từ rất là lơ mơ. Bây giờ đặt câu hỏi nó đổi mới của nó có nghĩa là gì? Nó không nói được. Hay là nó nói một cách rất là lơ mơ. Đổi mới cái gì? Bây giờ hội đồng lý luận của nó đổi mới, tức là bây giờ thế giới bây giờ ta văn minh tiến bộ hiện đại rồi kìa. Bây giờ thế cách mạng công nghệ nó lên đến trình độ 4.0 rồi. Đấy nó gọi cái đổi mới là như thế. Thực ra cái đổi mới của nó là đi vào kinh tế thị trường, làm theo mô hình cộng sản tư bản. Nhưng mà ngay khi nó bắt đầu đi vào đầu hàng tư bản, đi vào kinh tế thị trường, thì nó đã cảnh báo rằng đi vào kinh tế thị trường mà vẫn duy trì cái bộ máy cộng sản và tập trung chủ nghĩa Marxist là gì? Là tập trung tất cả các phương tiện sản xuất vào trong tay nhà nước và kinh tế kế hoạch, kinh tế quốc doanh, rồi thì sản xuất tập thể, thì phân chia lợi nhuận theo ngày ghi công nữa. Anh đi làm bao nhiêu giờ thì là anh được bao nhiêu đó. Đấy là kìa cộng sản đi vào kinh tế thị trường mà lại điều hành kinh tế thị trường bằng cái bộ máy như thế, thì dĩ nhiên là nó tụt hậu. Và dĩ nhiên là giao cái tổng toàn quyền cho đảng viên Đảng Cộng sản các cấp từ trên xuống dưới, khi nó có quyền mà anh lại không có một cái hệ thống pháp luật để mà ngăn cản nó, không cho nó tham nhũng. Anh chỉ chia cho là chỉ xử nó theo luật đảng, nó tham nhũng thì tham nhũng, nhưng mà nếu nó tuyệt đối trung thành với đảng, nó nộp cho đảng nhiều hơn là nó bỏ túi nó, thì đảng vẫn chấp nhận cho nó như thường. Cho nên kinh tế cộng sản mới đi vào kinh tế thị trường thì không thể không tham nhũng, mà không thể không tụt hậu. Và kinh tế đã tụt hậu mà lại tham nhũng nữa, thì đảng có nó biến chất. Đảng của nó không còn là một cái đảng lý tưởng hy sinh vì mọi người, một người vì mọi người này kia, hy sinh để cứu đồng bào vì lòng yêu nước, nó biến chất ngay. Và vì thế cho nên cái Đảng Cộng sản nó càng để lâu thì nó càng mục nát ra, nó chỉ trên những cái chính chúng nó đã thú nhận như thế rồi. Và cái tên Nguyễn Phú Trọng này, khi mà nó lên cầm quyền tổng bí thư đó, nó đã tự kiểm thảo cái đảng nó có 27 cái tội lỗi đó. khi làm sao mà nó chỉnh đến năm nào. Tôi nhắc lại, cộng sản mới đi vào kinh tế thị trường mà không có một cái hệ thống pháp luật nghiêm minh để mà lại không có cho tam quyền phân lập thì quyền nào nó kiểm soát trên kia, nó gọi là tam quyền phân công, thì làm sao mà đảng cho nó không tụt chậu, không tham nhũng được. Và vì thế cho nên nó đang thì và kinh tế thị trường nhưng mà không chạy sướng. Không chạy sướng tức là gì? Nó duy trì cái đảng của nó như thế thì làm sao mà nó không có tham nhũng được. Tóm lại là nó tập trung tất cả sở hữu đất của dân vào trong tay nhà nó. Là những cái trao đổi khái niệm của trong nước nó quái đản lắm. Nó là đề thớ của nhân dân, nhưng mà đất của dân thì nó tịch thu vào tay nữa. Mà nó gọi là sở quyền sở hữu toàn dân mà do nước nhà nước quản lý đó. Xin lỗi, trong bất cứ một cái doanh nghiệp nào, ông chủ là chủ, thằng quản lý chỉ là đầy tớ của ông chủ thôi, mà đầy tớ nó lại là chủ của ông chủ. Đấy cái chế độ cộng sản nó lộn ngược đầu đuôi như thế. Bây giờ đó đảng nó mục từ trên xuống dưới rồi, nó hô hào rằng thì chỉnh đảng này cứu đảng, chỉnh đảng này cứu đảng theo nguyên tắc dân chủ tập trung rồi này kia, mà luật đảng là đứng trên luật nước thì làm sao mà chỉnh đảng được. Bây giờ nó ra cái lệnh này thì là đảng viên của nó ai mà nói tam quyền phân lập rồi kia là đa nguyên đa đảng là bị khai trừ ra khỏi đảng. Đó. Khi mà anh nắm quyền mà anh không có một cơ cấu để theo dõi và kiểm soát cái bọn cầm quyền thì bọn cầm quyền nào nó cũng có xu thế là lạm quyền. Anh trị nước mà không theo của luật nước lại theo luật của đảng, luật của đảng nó đứng trên luật nước thì anh không cách nào anh chỉnh được đảng hết. Tam quyền phân công là không trị được đảng và có tam quyền phân lập. Mà bây giờ trong khi anh chỉnh đảng mà anh lại ra lệnh thì là đảng viên nào mà nói đến tam quyền phân lập đó là phải bị khai trừ. Chứ làm sao mà chỉnh đảng được? Chỉnh đảng theo cái lối mòn xưa cũ này chẳng qua là một cái nỗ lực vô vọng mà thôi. Và dù giả dụ mà nó có chỉnh đảng theo đúng là tam quyền phân lập chăng nữa, như là bên Liên Xô có bất cập khi mà đưa ra cái là đổi mới là chết đó. Đưa ra cái Perestroika mà cái Glasnost, mà cái Glasnost chưa kịp thi hành đối với Liên Xô cũng đã là quá trễ rồi, uống chi là ở Việt Cộng sau mấy chục năm. Đảng nó đi vào kinh tế thị trường, đảng nó là mafia ăn cướp. Ăn cướp nó có quyền rồi thì nó phải hưởng lợi. Thành ra đảng nó mục nát từ trên xuống dưới thì làm sao mà nó chỉnh đảng được. Thành ra đến lúc mà Nguyễn Phú Trọng nó hô hào chỉnh đảng, nó cũng nói rồi thì là chỉnh đảng là ta đánh vào ta. Kể cả là ta đánh ta hay là ta không đánh ta này kia, mà chẳng cần là chuột, nó không cần chạy lên chạy xuống nó làm vỡ đảng, hay là anh đập chuột rồi đập lâm cái đảng của anh nó mục nát từ trên xuống dưới rồi, trước sau cái bình nó cũng vỡ mà thôi. Mà bây giờ anh lại đánh chuột lại sợ vỡ bình. Anh hô hào là ta đánh ta, nhưng thực ra là cái giai đoạn đốt lò lên để mà chống tham nhũng vừa rồi thì tôi đã nói rồi, chủ lò là anh Tập Cận Bình, thì bên tàu anh Nguyễn Phú Trọng chẳng qua chỉ đi gom củi thôi. Cái đợt mà rốt cuộc tham nhũng vừa rồi là nó toàn nó đánh vào cái hệ thống quốc doanh mà có hại cho quyền lợi kinh tế của nước tàu thì nó đánh trước. Cụ thể là Petro Việt Nam cái nhóm dầu khí mà luôn luôn không chia ăn đều chia xong với ông tàu thì nó bị nó chiếu trước chết tất cả. Nó ưu tiên đối phó, nó thanh toán, nó chống tham nhũng với cái nhóm mà ông chủ tàu ra lệnh. Anh Nguyễn Phú Trọng chỉ là anh đi gom củi thôi. Mà vì anh tuân lệnh tủ để anh gom củi, là vì anh biết rằng thì tình hình của nước anh, nước Việt Nam dưới quyền cai trị của các anh đã bị cô lập trên toàn thế giới rồi. Trong cái nỗ lực mà toàn thế giới cô lập anh tàu, mà anh dựa vào anh tàu thì anh bị vạ lên, cũng bị cô lập toàn thế giới rồi. Và cụ thể là anh Nguyễn Phú Trọng, chúng ta đã thấy rõ ràng anh là thằng gom củi cho nước tàu. Chưa cần nói đến hội nghị Thành Đô năm xưa, nội trong cái triều đại của Nguyễn Phú Trọng ít nhất là nó đã sang tàu, nó ký 27 cái văn kiện bán nước. Thành ra nó ý rằng ông chủ tàu của nó còn đó, nó bất chấp thế giới bên ngoài, nó gom củi nó đốt bại, mạnh tay đốt bất kể giá nào. Và nó chấp nhận đổi cái giá đối ngoại để nó đốt củi đối nội theo lệnh chủ tàu. Vì thế cho nên nó bịt hết tất cả những các nguồn mậu dịch song phương đa phương với các nước ngoài vòng quỹ đạo với nước tàu. Lúc đầu thì nó còn đánh dè dặt, nhưng mà chủ lò áp lực nhiều quá nó phải mạnh lên, là vì nó biết thân biết phận. Nó đánh mạnh mạnh thì nó chết trước, rồi bình nó vỡ. Nhưng mà ông chủ lò áp lực nhiều quá thì nó lại phải mạnh tay lên. Thành ra ta thấy nó xìu xìu ở đền, tức cười nó lúc thì nó xìu, lúc thì nó ền. Mà nếu nó càng đánh mạnh thì càng vỡ đảng. Cho nên cái chiến dịch mà đốt củi của Nguyễn Phú Trọng, lúc thì nó căng, lúc thì nó xìu. Đặc biệt là sau hai cái màn Đinh La Thăng với là Trịnh Xuân Thanh, thì chúng ta thấy hiện giờ nó đang trong có xu hướng xìu. Bây giờ nó đi, nó bắt những cái thằng tham nhũng ở cấp dưới không à, chứ cấp trên là không có thêm tiền nào nữa hết à. Và nó biết rằng thì nó đang đứng trước cái nguy cơ sụp đổ. Và để nó chấn an nội bộ, nó chấn an dân chúng, cũng như nó chấn an chóp bu của nó, hiện bây giờ nó đang có một cái chiến dịch tôi gọi là nó lên đồng tự sướng. Nó mượn cớ cái này cớ kia, nó tổ chức để kỷ niệm cái này kỷ niệm cái kia rùm lum hết. Giờ thì công an cũng có kỷ niệm 70 năm, quân khu này quân khu kia cũng là kỷ niệm bao nhiêu năm. Nó tuyên dương lẫn nhau, nó ban huân chương cho nhau, rồi nó ngắn mề đay cho nhau để nó tự sướng. Nhưng mà trong tuần vừa qua nó có hai cái thứ tự sướng tiêu biểu cho sự vô vọng của nó trong cái vì nó tự sướng cái kiểu đó. Tôi mới gọi nó là lên đồng. Lên đồng là cái gì? Là lên đồng là một cái thứ múa may để giải tỏa những cái ẩn ức tâm lý. Người đàn bà Việt Nam trong đời sống thờ chồng nuôi con, nhưng có những cái ẩn ức, có những cái ước mơ mà mình không đạt được, thì lên đồng để mà thỏa cái ước mơ đó. Người bị áp chế nhiều quá thì đóng vai ông quan, rồi người thì bị cha mẹ hay là chồng không chiều chuộng thì đóng vai cô nàng này cô nàng kia thì ban phát lộc cho người ta rồi kia. Đấy là cái nỗ lực gọi là Mỹ nó gọi là psychotherapy, giải tỏa cái ẩn ức tâm lý. Và bây giờ bên cộng sản cũng thế, nó thấy là con đường tương lai của nó rất là bế tắc rồi, thì nó có nhu cầu lên đồng tự sướng. Mà trong cái dịp Tết Mậu Thân này, nó lên đồng Tết Mậu Thân một cách rất là hoành tráng, mà nó gọi là rầm rộ đó. Nó kỷ niệm Tết Mậu Thân ở Sài Gòn, đủ mặt bác quan hết. Rồi thì nó cử cái thằng mà Nguyễn Phú Trọng mới đưa vào lên làm ban tổ chức đảng này kia, gắn huân chương 40 năm tuổi đảng cho đồng chí tổng bí thư, tự sướng lên đồng nữa. Rồi thì đặc biệt là cái cuộc kỷ niệm Tết Mậu Thân ở Sài Gòn, có mặt đủ hết các bác quan, từ là đương chức cho đến trở về hưu. Mà đặc biệt tôi vào website của Nguyễn Phú Trọng, tôi vào website của Nguyễn Tấn Dũng, tôi vào website của những tên chóp vụ đó, để tôi xem là nó tự sướng nó lên đồng như thế nào. Thì tôi thấy rằng có tên Nguyễn Tấn Dũng trong cái cuộc lên đồng này chụp cùng với Nguyễn Phú Trọng. Lát nữa tôi trong cái tài liệu tham khảo mà đăng ở trên báo của Việt Cộng, tôi sẽ đọc lên tất cả danh sách những cái thằng lên đồng tự sướng trong những cái dịp Tết Mậu Thân này. Và trong cái dịp Tết Mậu Thân này, nó ca tụng cái thắng lợi của Tết Mậu Thân, trong khi cả làng, cả thế giới đều biết rằng Tết Mậu Thân là nó thua nặng, nó sẽ mất ít nhất là 3/4 quân lực của nó, và hạ tầng cơ sở quân chúng của nó bị nó đưa vào cái gọi là tổng nổi dậy đấy, lộ mặt hết. Đứa thì bị bắt, còn đứa nào không bị bắt thì trốn sang Cao Miên hết trơn. Nó sau cái Tết Mậu Thân là sạch bách, nhưng mà nó phải lên đồng thắng lợi thì kia, nó ca tụng nhau lát nữa đó. Tôi sẽ đọc nguyên văn những cái câu nó lên đồng nữa, nó ca tụng lẫn nhau, nghe tức cười lắm. Và lúc đó thì chiến tranh Việt Nam đi vào cái giai đoạn mà các thế lực quốc tế sắp xếp với nhau để chia quyền, chia lợi, chia ảnh hưởng như thế nào. Và Mỹ và Tàu có sự sắp xếp để phải đi đến hòa đàm Paris năm 1968, đã có bắt đầu có tiếp xúc để mở màn cho cái hòa đàm Paris rồi. Mà thằng Việt Cộng nó không chịu làm, nó cứ nói thì là hòa đàm theo cái kiểu mà là trở về tình trạng chia đôi như cũ thì thiệt thòi cho nó rồi kia. Nó bây giờ nó mạnh lắm rồi này kia. Thì theo những tài liệu mà tôi được biết thì cả Mỹ lẫn Tàu đồng ý cho nó, mày nói mày khỏe lắm, mày đủ tàu sức tàu nổi dậy, không ép mày đi hòa đàm Paris được, để chia để trở lại tình trạng chia đôi đất nước được, thì mày biểu diễn đi. Và vì thế cho nên nó bằng lòng, nó trả giá máu, trả giá bất cứ cái gì, nó đưa ra tất cả cái sự tàn ác của nó để nó tạo ra cái chiến thắng thêm một trận. Nhưng mà nó lại không chiến thắng. Và bây giờ vì nó thua Tết Mậu Thân 68, rồi nó là bốn năm sau nó lại được Nga viện trợ này kia, thì nó tấn công bằng chính quy, nó không tổng nổi dậy, nó đánh cái mùa hè đỏ lửa 1972 đó, cũng lại thua nữa. Và chúng ta đã có cái audio của một nhà chức trách Mỹ có can dự vào cái chiến dịch 1972 đấy. Ông đã lên video, tôi có cái video đó, có Tôi còn cứ vào cái YouTube đánh tên Đinh Thạch Bích lên thì cái bài đầu tiên là cái audio mà cái ông Mỹ đó vạch ra tiết lộ rằng năm 1972 Việt Cộng đã đầu hàng Mỹ, mà Mỹ không cho đầu hàng. Mỹ muốn kéo dài thêm chiến tranh để cho thằng Liên Xô nó bất mãn về cái sự thỏa thuận giữa Mỹ và Tàu về vấn đề Việt Nam. Nó tiếp tế cho Việt Cộng đánh. Nó tiếp tế đến cái mức mà nó kiệt quệ luôn. Ba mũi dùi bành trướng của Liên Xô lúc đó là Angola là một, Việt Nam là hai, và Cuba nó phụ trách cái Angola, nhưng mà Mỹ, Liên Xô trực tiếp đem quân đánh chiếm Afghanistan để bị sa lầy đó. Và vì cái sa lầy ở ba mũi bành trướng đó, cho nên Liên Xô mới sụp đổ. Đấy là cái bây giờ nó nói thì là nhờ chiến thắng Tết Mậu Xuân mà nó tạo được cái bước ngoặt, nó buộc Mỹ phải vào vòng đàm phán. Cũng như là nữa nẻo mãi nó không chịu đi đàm phán Paris, Mỹ tặng cho nó một cái cuộc ném bom Hà Nội mà gọi là Christmas Massacre, và nó vì cái đó mà nó phải đi vào đàm Paris. Nhưng mà nó bây giờ nó gọi là cái đó là Điện Biên Phủ trên không, rồi nó thắng Mỹ. Thằng Việt Cộng chuyên môn như thế mà nó thua, mà nó đóng vai thắng, thì cho nên nó mới gọi nó là lên đồng, nó lên đồng chiến thắng. Nhưng mà nó chọn Tết Mậu Thân để nó lên đồng chiến thắng thì chính nó đã tự lột mặt nạ của nó ra, là nó chỉ lên đồng thôi, thực ra là nó thua. Tức là nó lên đồng Tết Mậu Thân, nó bị phản tác dụng. Nhưng mà nó kia, nó lên đồng chưa xong, nó lại tự sướng. Tự sướng bằng cái gì? Là nó đưa ra cái phương án là nó làm cái nghĩa địa Yên Trung để chôn các cái lãnh tụ cao cấp của nó. Về thắng lợi rồi, vinh quang rồi thì phải có cái nghĩa địa cho các cho bu chứ. Đấy là một cái lên đồng thứ hai nữa, mà cả hai cái lên đồng đó nó xảy ra cùng một lúc, nó chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ nó đang tan rã bối rối, nó huynh hoang, nó lấp liếm cái tình hình phá sản về kinh tế, phá sản mọi mặt của cái xã hội nó rồi, từ ngân sách cho đến ngân hàng cho đến quốc doanh, thoái vốn, nợ xấu, nợ công. Đủ các thứ hết, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, đối nội, đối ngoại, nó khủng hoảng mọi thứ, cho nên nó có nhu cầu lên đồng. Vì thế cho nên, cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này, cái thời sự tuần vừa rồi của Việt Nam, là cái thời sự của một lũ Việt Nam Cộng sản, nó đánh chuột, mà vợ bị ăn cái tôi ghi chú thêm, là khi mà nó tổ chức kỷ niệm Tết Mậu Thân ở Sài Gòn mà lại có mặt Nguyễn Tấn Dũng, tức là gì? Tức là nó sợ vỡ bình, nó đã hòa hoãn với Nguyễn Tấn Dũng rồi. Không biết là cái hòa hoãn này chỉ là hòa nhất thời hay là chủ trương của nó, nhưng mà ít nhất là cái sự xuất hiện của Nguyễn Tấn Dũng trong cái lễ kỷ niệm Tết Mậu Thân này chứng tỏ rằng nó sợ vỡ bình, cho nên nó hòa hoãn với nhau. Bây giờ tôi sang cái mục các tài liệu tham khảo. Đây là tường thuật của website nguyentandung.org. Ông lên đồng ghê lắm. Tổng chiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1998, đỉnh cao chói lọi của lịch sử dân tộc, nghe chưa? Rồi thì lễ kỷ niệm 30 năm cuộc tổng chiến công nổi dậy Xuân với chủ đề bản hùng ca Xuân Mậu Thân. Bây giờ danh sách nhá. Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, vân 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 vân. Giờ là còn có là đủ các, nhưng mà tôi đặc biệt tôi không thấy tên Nguyễn Trương Tấn Sảng. Chúng ta để ý theo dõi những ngày sắp tới xem rằng Trương Tấn Sảng nó đi đâu. Mà trong khi hai cái anh vắng mặt thì anh ấy có gửi lãng hoa tới. Đó. Nhưng mà anh Trương Tấn Sảng anh vắng mặt mà anh không có gửi lãng hoa. Đấy. Đấy. Rồi thì các đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội từ Quảng Trị đến Cà Mau, đó thì các bà mẹ Việt Nam anh hùng, lực lượng vũ trang dân, sĩ quan cựu chiến binh đại diện đủ cả đông lắm, rầm rộ lắm đấy. Rồi cả nguyên Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đó. Rồi Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng đấy. Rồi thì nó có mời một đại diện một số cơ quan tổng lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh và các đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham dự. Đặc biệt là nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh không có mặt nhưng có gửi lãng hoa chúc mừng. Rồi đọc diễn văn là tên Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thành Sài Gòn đó. Này cũng là đồng những cái danh từ ý nghĩa bài học lịch sử xuất sắc để thế hệ người Việt Nam mãi mãi tự hào, tự tin tiếp nối những giá trị lớn lao của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là đỉnh cao chói lọi của lịch sử dân tộc của thế kỷ 20 kìa. Rồi chúng ta mãi tự hào rồi tinh thần quyết chiến quyết thắng. Đường lối đúng đắn của Đảng, của rồi thì Xuân Mậu Thân là kết tinh vĩ đại sức mạnh toàn dân tộc, thiên anh hùng ca bất diệt, viết lên bằng bản lĩnh ý chí tuyệt trí tuyệt tuyệt vời và bằng tinh thần xả thân sẵn sàng hy sinh xương máu của đồng chí, hy sinh xương máu của cả đồng chí dân tộc bảo đấy. Cái hy sinh như thế là lên đồng đấy. Để nâng cao vị thế của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ở trong và ngoài nước, đặc biệt đã giáng một đòn quyết định làm lung lay ý chí xâm lược, làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ của Đế quốc Mỹ lên đồng đó, để tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, tiến tới ký kết Hiệp định Paris đã. Chiến thắng mà nó vừa đi Paris mà nó vừa khóc. Hai thằng, thằng Phạm Văn Đồng, thằng Xuân Thủy, thằng Lê Đức Thọ. Giờ thì làm sâu sắc hơn lòng tự hào về Đảng Quang Vinh. Thời lượt qua thì đã thế này, các chiến hữu anh chị em thấy nó lên đầu ghê quá. Xuân Mậu Thân cho thấy vào những lúc khó khăn gian khổ nhất, kể cả những lúc thực lực ta yếu hơn địch, chúng ta vẫn chiến đấu và chiến thắng vì được lòng dân, được nhân dân đùm bọc che chở, được nhân dân đi theo. Nó quên rằng cái tội ác giết người tập thể ở Huế như thế nào và các nơi khác như thế nào. Thế đấy, vì nó là lên đồng thì mà nó cũng nói nó rõ rằng nó phải, tại sao nó phải lên đồng. Thế là vì phải lên đồng để ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, nó phải lên đồng để nó ngăn chặn đó. Rồi, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ và đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu lên đầu nữa, để khẳng định uy tín của Đảng, khôi phục và củng cố niềm tin của nhân dân. Nó có mất đâu mà nó có mất rồi nên mới phải khôi phục. Bây giờ nó tự thú nhận là nó mất niềm tin, bây giờ nó phải khôi phục và củng cố niềm tin của dân. Bên cạnh đó cần phải tăng cường đã giáo dục bồi đắp lòng yêu nước, tình cảm cách mạng ngày càng sâu sắc. Xin lỗi anh khôi phục tình cảm yêu nước. Yêu nước để chống ai? Tuổi trẻ Việt Nam biểu tình chống tàu, anh đàn áp, anh bắt bỏ tù người ta, thì anh yêu nước chỗ nào? Anh nói cho nghe coi. Đấy, đại khái là nó lên đồng như thế. Tôi sẽ cho một cái sinh viên Nguyễn Thị Phương Nghi Đại học Quốc gia Hà Nội cũng lên đồng ca tụng cách mạng với Mỗi Xuân Tết Mậu Thân nữa. Đó. Để giữ lấy thì các đại biểu đã được sống lại không khí hậu đấy nhá. Tại sao phải sống lại? Sống lại cái không khí hào hùng, tức là nó lên đầu đấy. Sống lại không khí hào hùng của những ngày tháng lịch sử Mùa Xuân Mậu Thân. Đấy. Nhưng mà trong khi nó lên đồng xong, nó còn đang lên đồng, thì nó lại có một cái hành vi là phản lại cái sự lên đồng của nó. Bản tin Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mùng 9 tháng 2 là có 3 quyển sách ở hải ngoại đã xuất bản trên mạng rồi, mà có một quyển sách nói về Tết Mậu Thân thì mà không nói theo cái kiểu lên đồng của nó thì nó chặn lại, nó không cho. Cục Hải quan Đà Nẵng vừa tịch thu 4 bưu kiện gửi từ nước ngoài về. Những cuốn sách bị tịch thu vì lý do nhạy cảm chính trị bao gồm cuốn Where the Ashes Are, tức là Cha Tàn ở đâu đó, rồi thì có đặc biệt là cuốn Chính trị Bình Dân của nhà báo Phạm Đăng Quang, thì Phạm Đăng Trang thì nó trống được rồi, nhưng mà cuốn sách của Mark Burden có tựa đề là Huế 1968, A Turning Point of American War in Vietnam. Đấy thì bước ngoặt đấy, mà nó cũng có ca tụng bước ngoặt. Nhưng mà Mỹ ta nói cái bước ngoặt này là Mỹ bắt nó phải bước ngoặt, thì nó trái với cái lên đồng của nó, là nó bắt Mỹ bước ngoặt. Thành ra nó cả 3 cuốn sách đều được xuất bản tại Mỹ và được bán trên trang mạng Amazon. Cái cuốn Huế 1968, A Turning Point of the World, là cuốn sách đầu tiên của tác giả Mark Bolden kể từ khi cuốn Black Hawk Down của ông trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong danh sách uy tín của New York Times. Huế 1968, A Turning Point of the American War in Vietnam, kể về cuộc tấn công mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến Việt Nam. Đấy, bước ngoặt này là Mỹ nó bắt anh Việt Cộng phải bước ngoặt trái với cái tuyên truyền của nó, cho nên là cầm. Trong khi đó thì có những tài liệu trên mạng người ta đã quên đi rồi, nhân cái dịp này người ta lôi ra để chứng tỏ rằng cái tội ác của Việt Cộng của Tết Mậu Thân nó như thế nào. Chúng ta còn nhớ rằng Tết Mậu Thân nó tổng tấn công vào tất cả các thành phố, mà nó chỉ làm chủ được có một thành phố Huế thôi, còn ở đâu nó cũng bị đánh đẩy lui hết. Vì thế cho nên cái cuộc tàn sát của nó anh thuộc thành phố Huế rất là nặng nề. Mà một cái anh sinh viên thời đó mà đi theo Việt Cộng là anh và Hoàng Phủ Ngọc Tường, hai anh em nữa, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Ngọc Phan, cái hồi sinh viên Huế tranh đấu, tôi có ra tôi gặp mấy này, rồi còn anh Nguyễn Khoa Điềm, mấy anh nữa tôi gặp hết rồi. Và chính anh Hoàng Phủ Ngọc Tường này, anh đã nói với cái một phóng viên báo chí Mỹ về vai trò của anh như thế nào, rồi nói về những cuộc tàn sát đẫm máu như thế nào. bây giờ bị cả làng chửi quá. Bây giờ anh 81 tuổi, sắp chết. Anh bèn viết một lá thơ ngỏ, phân trần chối tội. Anh nói là cái lúc mà anh dù cuộc phỏng vấn video đó, là anh phịa ra, anh không được phải về Huế để dự Tết Trọng Mậu Thân. Nhưng mà anh nhận vơ công của người khác, bây giờ anh chối. Hoàng Phủ Ngọc Trần thú tội, đây là báo Tổ Quốc đăng. Nguyên văn như thế này nha: năm nay tôi 81 tuổi và tôi biết còn chẳng mấy hồi nữa phải về trời. Những gì tôi đã viết, đã nói, đã làm rồi, trời đất chứng nhận. Dù có nói thêm bao nhiêu cũng không đủ, tốt nhất là im lặng bằng tâm về cõi Phật. Duy nhất có một điều, nếu không nói ra tôi sẽ không yên tâm nhắm mắt. Ý là câu chuyện Mậu Thân 1968. Anh cãi đầu tiên là anh này: Mậu Thân 1968, tôi không về Huế. Tôi, tiến sĩ Lê Văn Thảo và bà Tùng Chi, những người lên chiến khu từ trước, đã được giao nhiệm vụ ở lại trạm chỉ huy tiền phương. À, ở lại chứ không về Huế. Địa đạo khe trái thuộc huyện Hương Trà thì để đón các vị trong liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ hòa bình thành phố Huế. Thế này, nhưng mà mùng 4 Tết tôi được ông Lê Minh Bí Thư chị Thiên báo là chuẩn bị sẵn sàng về Huế, nhưng sau đó ông Lê Minh lại báo là tình hình phức tạp không về được. Chuyện là thế. Tôi đã trả lời ở RFI của Pháp, báo Hợp Lưu, báo Tiền Phong Chủ Nhật khá đầy đủ. Xin không thói gì thêm nữa. Nhưng mà bây giờ anh nói tới cái sai lầm, anh nhận vơ mà bây giờ bị người ta kết tội đó. Ai bảo nhận vơ? Sai lầm của tôi là nhận lời ông Bốc Chát và đoàn làm phim Việt Nam Một Thiên Lịch Sử Truyền Hình trả lời phỏng vấn với tư cách là một nhân chứng Mậu Thân Huế 68, trong khi tôi là kẻ ngoại cuộc mà nhận mình là nhân chứng để phỏng vấn ấy. Bố lão đó. Tôi xác nhận đây là link clip tung lên mạng là bản gốc của phỏng vấn. Để chứng tỏ mình là người trong cuộc, tôi đã dùng ngôi thứ nhất là tôi, là chúng tôi, khi kể một vài chuyện Huế Mậu Thân 68. Đó là những chuyện anh em tham gia chiến dịch kể lại cho tôi. Tôi đã vơ vào làm như là chuyện do tôi chứng kiến. Đấy. Anh nhận vơ, anh bị kết tội, bây giờ anh chối. Yeah. Đặc biệt khi kể về chuyện máy bay Mỹ đã thảm sát bệnh viện nhỏ ở Đông Ba chết 200 người, tôi đã nói. Nguyên văn nhá: tôi đã đi trên những đường hẻm mà ban đêm tưởng là bùn. Tôi mở ra bóng đèn lên thì toàn là máu. Nhất là những ngày cuối cùng khi chúng tôi rút ra. Đấy, chi tiết đó không sai, sai ở chỗ người chứng kiến. Chi tiết đó không phải là tôi, mà là tôi nghe những người bạn kể lại. Đấy, anh kể tội Mỹ thảm sát. Ở đây, tôi là kẻ mạo nhận một việc rất đáng xấu hổ, từ bé đến giờ chưa bao giờ xảy ra đối với tôi. Đã. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, khi nói về thảm sát Huế, tôi đã hăng hái bảo vệ cách mạng, đổ tội cho Mỹ. Đấy, ném bom đó, đổ tội cho Mỹ. Đó là năm 1981, khi còn hăng say cách mạng, tôi đã nghĩ đúng như vậy. Chỉ vài năm sau, tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Đó là sự ngụy biện, không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra ở Mậu Thân 1968. Tội ác của ai? Bây giờ nó rõ ràng rồi, cái thằng nó nhận vơ, nó bị phịa ra. Bây giờ nó bảo là không phải. Điều quan trọng còn lại tôi xin ngỏ bày ở đây, với tư cách là một đứa con của Huế đã ra đi và trở về, ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải gánh chịu do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân nhá. Do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân, đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc và nhận trên quan điểm chiến tranh cách mạng. Từ hai sai lầm đó trên, tôi đã tự rước họa cho mình
tự tôi đã đánh mất niềm tin yêu của nhiều người dân Huế đối với tôi, tạo điều kiện cho nhiều kẻ chống cộng cực đoan vu khống và quý ghét tôi như một tội phạm chiến tranh. Lên án đó gọi là chống cộng cực đoan đó. Tôi xin thành thật nhìn nhận về hai sao nói trên. Đó, đại khái kết luận của tôi về cái bài này là gì? Nó nhận lỗi nhận vơ để nó chối tội, nó có nhúng tay vào máu. Dù là nó chối tội hay là nó nhận tội, thì y dù sao y cũng đã xác nhận rằng tàn sát Mậu Thân Huế là giết lầm hơn là bỏ sót, giết nhiều lắm. Và cũng nhân cái việc chối tội của Nguyễn Hoàng Ngọc Tuyền thì blogger Nguyễn Quang Lập viết bài cho BBC nói là nên khoan dung về thư mậu thân của Hoàng Vũ Ngọc Tường. BBC thuật lại rằng hôm 10 tháng 2, Facebook của nhà văn Nguyễn Quang Lập đăng tải bài lời cuối cho câu chuyện quá buồn của nhà văn Hoàng Vũ Ngọc Tường. Đại ý rằng cá nhân tôi nhận thấy ông Tường bây giờ xin lỗi là đã quá thành thật. Lẽ ra ông ấy chẳng cần phải xin lỗi vì đó là quan điểm hồi 1981. Lúc đó người ta còn hăng hái lắm. Bản thân tôi lúc đó nếu có ai hỏi tôi về vụ này thì tôi cũng nói như ông Tường mà thôi. Và cũng nhắc lại cái lời thú tội là anh Phòng Vũ Ngọc Tường ấy nhận lời ông bước chết đần như thế đó, rồi nhận vơ đó thì tôi không nhắc lại nữa. Và nhân cái dịp phỏng vấn anh Nguyễn Quang Lập này thì lại BBC cũng nhắc lại những cái bài mà nên đọc thêm, thì tôi cũng nhắc lại là một bài có tựa đề là Cuộc chiến Anh Mỹ về cách đánh ở Việt Nam, một bài nữa là Lê Duẩn thắng Mỹ nhưng cái giá quá cao, bài nữa là Tết Mậu Thân như bộ hài cốt khe đá mài, bài nữa là Bốn điều có thể bạn chưa biết về Tết Mậu Thân 68 đấy. Các bạn nào muốn khảo cứu thêm thì kể. Nếu mà tôi ra này thì chỉ là cái thái độ lên đồng của phần đó. Và thì là người ta cứ bị biện bạch cho Hoàng Ngọc Tường đó, ai cũng có một thời u mê. Bây giờ nhìn lại thấy sai thì người ta xin lỗi, mà có người cho bảo là không thành thật. Thời này nên chia sẻ để thông cảm. Và tôi để ý đến trên mạng xã hội người ta phê bình về cái chuyện Hoàng Phủ Ngọc Tường này như thế nào. Facebooker Thiêm Võ bình luận như thế này: dù ông Tường có thống thiết cho nạn nhân không thì không có gì để tin, nhưng nếu ông biết vậy thì ngay bây giờ cũng chưa muộn, hãy viết. Em còn sống thì ông ý kiến của Võ Thiêm rất là hay. Thưa bọn, hãy viết thư thỉnh cầu các đồng chí của ông đang ăn mừng chiến thắng Mậu Thân kia. Đang lên đồng nữa. Việc ấy mới xảy ra khắp nước và ngay tại Thành Hồ nơi ông ở. Làm ngay đi, tại sao ông không làm? Hay ông vẫn cho việc kỷ niệm là đúng đắn? Ăn mừng thảm sát dân lành ư? Ông không thấy đó là nỗi xót xa cho dân Huế của ông ư? Mặt khác, ngay lúc này, khi ông muốn chứng tỏ mình là người thành thật thì hãy bỏ đi cái từ nổi dậy trong một kép đó. Nó láo và khốn nạn lắm. Hơn ai hết các ông biết, không hề có sự nổi dậy nào của dân chúng toàn cõi miền Nam. Thì cứ đừng có láo nữa, đừng có lừa bịp con cháu nữa. Những kẻ nằm vùng không phải là dân chúng nổi dậy. Chắc ông nhớ các cuộc tản cư suốt chiều dài cuộc chiến Đại lộ Kinh Hoàng 1972, di tản năm 1975 từ Huế và Đà Nẵng Tây Nguyên, và hơn nửa triệu người chết trên biển đó chứ. Cụ thể hơn, con cái, bạn bè, thân thiết của các ông cũng đã và đang di tản đó. Họ không nổi dậy mà họ chạy trốn. Còn nhà báo tự do Nguyễn Trung Bảo thì viết: về việc bây giờ ông Tường mới lên tiếng để tự minh oan cho mình, thật lòng tôi nghĩ nếu ông không thể trung thực được với lịch sử để thế hệ sau như chúng tôi được đọc, được học, thà rằng ông im lặng luôn như lâu nay, có khi tôi vẫn nghĩ về ông như một người cầm bút. Ông lên tiếng vì nỗi oan ức của ông, nội oan bị người ta nói là không đúng, xuất phát từ chính việc làm của ông trong quá khứ, nhưng ông vẫn không nói một lời nào đối với nỗi oan của hàng ngàn mạng người bị dập vùi trong cái chết năm ấy. Ông chỉ dám nhắc tới một chút, nhưng vẫn cố lôi tội ác của Mỹ vào để che chắn cho chính ông và đồng đội của ông. À, về cái tội giết oan, không phải chết mẫu thân, mà cái cuộc tấn công cuối cuộc chiến 74-75, đây là một lời thú tội của một bộ đội cụ Hồ, ha, không phải chỉ có chết mẫu thân mà người ta mới giết oan người ta. Bây giờ đây là bài của anh Trần Đức Thạch, anh hình anh chụp năm 1975-78, trẻ măng, bây giờ anh cũng già rồi. Thế, tôi đem cái này vào để chứng tỏ rằng giết oan không phải là chỉ chết mẫu thân, mà nó được lệnh giết bất cứ ai. Đừng có nói là tư lệnh địa phương nó là bậy. Bây giờ tôi gặp gần như nguyên văn cái bài này. Đây là lời Trần Đức Thạch. Tháng 4 1975, đơn vị chúng tôi, sư đoàn 341, thường gọi là đoàn Sông Lam A, phối hợp với sư đoàn khác đánh vào căn cứ phòng ngự Xuân Lộc. Trận chiến quyết liệt kéo dài 12 ngày đêm. Tiểu đoàn 8 chúng tôi do hành quân bị lạc nên được giao nhiệm vụ chốt chặn nhằm không cho các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp cận nơi này. Phải công nhận là sư đoàn 18 của phía đối phương họ đánh trả rất ngoan cường. Tôi tận mắt chứng kiến hai người lính sư đoàn 18 đã trả lời gọi đầu hàng của chúng tôi bằng một loạt súng AR-15. Sau đó họ ôm nhau tự sát bằng một quả lựu đạn đặt kẹp giữa hai người. Một tiếng nổ nhoáng lửa, xác họ tung tóe giữa vườn cam sâu ấp bầu cá. Hình ảnh bi hùng ấy đã gây ấn tượng mạnh cho tôi. Tinh thần của người lính địch thực là như vậy đó. Dù bại trận thì cũng có quyền tự hào về họ. Nhưng vận nước đã đi theo một hướng khác. Họ đành phải chấp nhận tan vào cõi hư vô như hơn 50 thủy binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa bỏ mình ngoài biển để bảo vệ Hoàng Sa. Bây giờ đến cái giết lão của Việt Cộng. Anh này là anh lính tham báo không? Nghe tiếng súng nổ ra, tôi cắt rừng chạy đến nơi có tiếng súng. Đấy là ấp Tân Lập, huyện thuộc huyện Cao Su, tỉnh Đồng Nai bây giờ. Ấp nằm giữa cánh rừng cao su của cổ thụ, đạn súng đại liên của các anh bộ đội Cụ Hồ vãi ra như mưa. Là phân đội trưởng trinh sát, tôi dễ dàng nhận ra tiếng nổ từng loại vũ khí bằng kỹ năng nghiệp vụ. Chuyện gì thế này? Tôi căng mắt quan sát, địch đâu chẳng thấy. Những người dân lành bị bắn đổ vật xuống như ngã rạ, máu trào lai lang, tiếng kêu khóc như ri. Lợi dụng vật che đỡ, tôi ngược làn đạn, tiến tới gần ổ súng đang khạc lại đó. Tôi hô lên, đừng bắn nữa, tôi đây, Thạch trinh sát tiểu đoàn 8 này. Nghe tiếng đồi, họng súng khạc thêm mấy đứa đạn nữa, mới chịu ngừng. Tôi quát, địch đâu mà cậu bắn như vậy? Tí nữa thì thịt cả tôi đó. Mấy ông lính trẻ tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác. Họ trả lời, anh ơi, đây là lệnh. Lệnh gì mà lệnh? Các ông mù hả? Toàn dân lành đang chết chất đống kia kìa. Anh không biết, thì nó trả lời, anh không biết đấy thôi, cấp trên lệnh cho bọn em giết lầm hơn bỏ sót. Cái bọn em được phổ biến là dân ở đây toàn là ác ôn lắm, cứ thế mà giết. Đó. Tôi mới từ đằng kia lại, tôi đáp rồi hả? Tôi mới đằng kia lại, không có địch đâu, các ông không được bắn nữa, để tôi kiểm tra tình hình thế nào, có gì tôi chịu trách nhiệm. Thấy tôi cương quyết, đám lính trẻ nghe theo. Tôi quay lại phía hàng trăm người bị giết và bị thương. Họ chồng đống lên nhau, máu me đầm đìa, máu chảy thành suối. Một cụ già bị bắn nát bàn tay đang vật vã kêu lên đau đớn. Tôi vực cụ vào bóng mát rồi giật cuốn băng cá nhân của tôi duy nhất bên mình, băng tạm cho cụ. Lát sau tôi quay lại thì cụ đã tắt thở vì máu ra quá nhiều. Một chỗ thấy 5 người con gái và 5 người con trai bị bắn chết trâu đầu vào nhau. Tôi hỏi người lính trẻ đi theo bên cạnh. Ai bắn đấy? Dạ, đại đội phó Hường đấy ạ. Lại nữa, tôi ngó vào một cửa của một gia đình. Cả nhà đang ăn cơm. anh bộ đội Cụ Hồ nào đó đã thả vào mâm một quả lựu đạn, cả nhà chết rã rượi trong cảnh cơm lộn với máu. Tôi bị sốc thật sự. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ đi dân nhớ ở dân thương như là thế này à? Cứ bảo là Mỹ ngụy ác ôn, chứ hành động dã man này của chúng ta nên gọi là cái gì? Tâm trạng tôi lúc đó như có bão nà xoáy. Mặc dù vậy tôi vẫn nhận ra ngay những việc cần làm. Tôi tập trung những người sống sót lại, bảo chị em phụ nữ và trẻ con ra ngoài rừng tổ chức ăn uống nghỉ tạm đi. Cốt là không cho mọi người chứng kiến cái cảnh lâu, cái cảnh rùng rợn này. Đàn ông từ 18 đến 45 tuổi có nhiệm vụ ra sau ấp, đào cho tôi một cái hố. Trong ấp ai có xe ô tô, xe lam, máy cày phải huy động hết để chở người bị thương đi viện. Mọi người đồng thanh. Xe thì có, nhưng dọc đường sợ bị bộ đội giải phóng bắn lắm á. Thì tôi nói, không lo, có tôi đi cùng. Tôi ra cho Nghê. Nghê là một cậu, một du kích địa phương dẫn đường. Mà chính anh này, con bố cũng vừa mới bị bộ đội Cụ Hồ sát hại. Thì tôi bảo anh, thì việc lỡ như thế rồi, chú nén đau thương lại giúp anh thu hồi căn cước tư trang của những người đã chết, sau này còn có việc cần đến. Thế là suốt chiều hôm đó tôi lấy một miếng vải đỏ cột lên cánh tay trái, lăm lăm khẩu AK ngồi trên chiếc xe dẫn đầu đoàn lần lượt chở hết người bị thương ra bệnh viện Suối Tre. Tối hôm ấy tôi cho chuyển hết xác người bị chết ra cái hố đã đào, không còn cách nào khác là phải chôn chung. Trưa ngày hôm sau, người ta mới dám lấp. Đây là ngôi mộ tập thể mà trong hoàn cảnh ấy tôi buộc lòng phải xử lý như vậy. Tôi vượt mặt cả cấp trên để làm việc theo tiếng gọi của lương tâm của mình bằng mọi nỗ lực có thể cứu giúp đồng bào. Tưởng thế là tốt. Sau này nghĩ lại mới thấy hành động của mình giống như sự phi tang tội ác cho những anh bộ đội Cụ Hồ. Thú thật, lúc ấy tôi vẫn còn một phần ngu tín. Cũng muốn bảo vệ danh dự cho đội quân lính Cụ Hồ luôn luôn được ca ngợi là tốt đẹp. Tuy vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ. Tại sao người ta giết người la liệt rồi bỏ mặc? Chẳng lẽ họ mất hết nhân tính vậy sao? Xong công việc xong, tôi gọi chú Nghê để chia buồn. Thì vì chính ngày du kích này là có bố bị bắn chết oan lắm. Đấy. Là thằng Nghê đã đưa xác bố về chôn tạm vào nhà bếp. Tội nghiệp Nghê, lặn lội đi theo cách mạng. Ngày Nghê dẫn bộ đội về giải phóng ấp, lại là ngày bộ đội Cụ Hồ giết chết bố của Nghê. Nghê mừng chưa kịp no, đã phải chịu thảm cảnh chớ trêu đau đớn. Nghê buồn rầu nói với tôi nguyên văn như thế này. Hôm qua nghe lời anh em thu được hai nón đồng hồ tư trang và căn cước của những người bị giết. Hai nón đồng hồ tư trang và căn cước của những người bị giết. Sau đó, có một anh bộ đội bảo đưa cho anh ấy quản lý. Em giao lên cho anh ấy để lo việc chôn ba. Tôi nghe thấy, anh nói như này. Em bị thằng cha nó lừa rồi. Thôi quên chuyện đấy em ạ, em nghe anh thành thật chia buồn với em. Chiến tranh thường mang đến những điều không may tột cùng đau đớn mà chúng ta không thể lường trước được. Anh cũng đang cảm thấy có lỗi trong chuyện này. Đấy, sao lại rồi, 6 ngày giải phóng miền Nam, 34 năm tôi có chụp được một kiểu ảnh đang cởi áo lột sao đang dở. Tôi đem tặng cho một thằng bạn đồng hương chí cốt. Hắn run người mặt tái bét, ta không dám nhận đâu, họ phát hiện ra tấm ảnh này là quy cho mình cái tội phản động là chết cả lũ á. Bạn tôi sợ là đúng, vì cậu ta là đảng viên, nhưng điều bạn ấy không hiểu là tôi làm vậy vì cảm thấy hổ thẹn và nhục nhã cho anh bộ đội Cụ Hồ khi nghĩ tới vụ thảm sát ở ấp Tân Lập. Đấy, chẳng những là Tân Lập, ở Mậu Tân ở đâu đó. Tóm lại là gì? Với những cái chi tiết này, chúng ta thấy rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó đang lên đồng trên xương máu của đồng bào và trên cả xương máu của đồng đội của chúng nó nữa. Trong khi nó lên đồng Tết Mậu Thân, thì nó cứ tự sướng bằng cái kế hoạch nghĩa trang nghìn tỷ. Đây là bản tin của bà Đài Chân Trời Mới. Nghĩa Trang Trình Thị chết, còn tiền của dân, chết còn tiền của dân. Theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, tổng diện tích Nghĩa Trang là 120 hectare, gồm khu an táng 72 hectare và khu đệm cây xanh cảnh quan trên 47 hectare. Nghĩa Trang Yên Trung sẽ có 2.200 đến 2.500 ngôi mộ, mỗi ngôi có khuôn viên 25 đến 35 mét vuông, khu vực cảnh quan có sức chứa 5.000 người. Đây là bài của Thanh Hồ, tác giả gửi đến cho báo Dân Luận. Tức là các nghĩa trang mai dịch thì bây giờ đã hết chỗ rồi. Vì vậy năm 2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đưa ra chủ trương xây dựng nghĩa trang mới. Và khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng hoàn thiện quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang Yên Trung. Điều đặc biệt ở dự án nghĩa trang Yên Trung là khi cấp cán bộ cấp cao từ trần được chôn cất chung cùng vợ hoặc chồng của người đó. Thì người ta được phê bình là gì? Không có cái nước nào nó làm kỳ cục như vậy. Chính ở các nước quốc gia văn minh, một các nguyên thủ quốc gia cũng chôn cùng nghĩa trang với thường dân, không có sự phân biệt. Trong khi đất nước nghèo lẹt tẹt, tài nguyên cạn quyệt, thuế phí nhiều, nợ công chồng chất, biển đảo thì bị nước ngoài xâm chiếm, dân oan mất đất, kiện cáo khắp nơi, nhiều nơi dân không có cầu mà đi. Mùa đông các em nhỏ vùng cao không có đủ áo ấm, bữa cơm của học trò nội trú chỉ có rau. Nhiều người bị bệnh không có tiền đi viện. Với thực trạng đó mà nói xây nghĩa trang dành cho cán bộ lãnh đạo thì tránh sao được lòng dân oán than. Vậy mà tự cho phép dùng tiền thuế của dân không chỉ lo chăm lo cho bản thân hiện tại mà còn lo cho cả sau khi chết. Lúc nào cũng kêu gọi xây dựng một xã hội công bình, bình đẳng, nhưng lại có sự phân biệt đẳng cấp, và ngay cả khi chết cũng phân biệt đẳng cấp nữa. Đấy, đấy cái xã hội đó, nó lên đồng nhưng nó tự sướng kiểu đó. Là xây cái nghĩa trang này cũng coi như là một hình thức tham nhũng, một loại tham nhũng tập thể, tham nhũng công khai. Đó. Lúc nào cũng nói cán bộ là đầy tớ của nhân dân, vậy mà khi chết được cho là nghĩa trang hoành tráng, phần mộ là rộng gấp 5-6 lần mộ của dân. Thế là thế nào? Lịch sử kim cổ Đông Tây chưa có ai quy hoạch xây lăng mộ cho đầy thớ cả. Mà sao không học theo người xưa? Khi hết làm quan thì về quê sống già, và khi chết cho là cất cả quê nhà. Cho nên mới nói, một người khi chết đi được cả xã hội tôn vinh và kính trọng, không phải là cái địa vị giai cấp, chức vụ học hàm hay học vị, mà là nằm ở những giá trị sống của anh nó, của anh, nó đã có ích cho xã hội, đất nước như thế nào. Lịch sử luôn công bằng, cho nên dù là vua chúa đi chăng nữa, nếu là hôn quân, dù xây lăng mộ to đến mấy, cũng chỉ để người đời sau khinh bỉ đập phá. Có câu thơ khuyết danh lưu truyền trong dân gian như thế này: thương dân dân lập đền thờ, hại dân dân đái ngập mồ thối xương. Chính là như vậy đó. Nó tự sướng mà bị dân chửi đấy. Bây giờ là có một bài nữa đăng ở trên Bosit Việt Nam: nghĩa trang cao cấp cho những kẻ đang thành xác chết. Bây giờ nêu ra cái tên, cái tên Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, nó quảng cáo cho nghĩa trang đó, vì bị ông Đỗ Minh Tuấn ông chửi. Phạm Sĩ Liêm chắc đang hy vọng trở thành xác chết dự bị cho khu nghĩa địa mậu dịch tương lai, nên đấu tranh cho cái nghĩa địa này một cách hung hăng bằng những cái lý lẽ hết sức thấp tầm. Rồi thì blogger Lưu Trọng Văn thì nói, ngài Phạm Sĩ Liêm tốt nhất hãy im đi. Nếu ngài là một tiến sĩ ngành xây dựng, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng, đương kim phó chủ tịch Hội Xây dựng, mà có chút trí thức thì có hơi có chơi Facebook, có đọc Thế Giới Mạng Dân, ngài hẳn biết dân chửi thế nào cái việc đem 1.400 tỷ của dân xây nghĩa địa cho quan, trong đó có ngài. Chả lẽ ngài không biết rằng ai sẽ bình chọn ai là người có công, chưa chắc đấy là ông đó nha. Đó. Đại khái là thưa ngài Phúc, chả lẽ bây giờ dân giàu rồi, nhà nước đầy tiền rồi hay sao? Khi lôi ra bị phản ứng đồng loạt, thế là nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cao cấp được ngài Phạm Sĩ Liêm đại diện nhấn mạnh, không phải dành cho cán bộ cao cấp mà cho các lãnh đạo có công với đất nước được chọn lựa. Đại khái là bài này chửi nhẹ thôi. Đấy là bây giờ đến blogger Lê Trọng Văn, tham nhũng tâm linh là cái nghĩa đây là tham nhũng tâm linh, hay cởi nới thêm tầng cho sự lợi dụng quyền lực của một lũ thất đức. Đó, đây là Đỗ Minh Tuấn. Thương dân dân lập đền thờ, hại dân dân đái ngập mồ thấu xương. Đừng nghĩ ba vì là nơi dân không thể kéo nhau đến đái và những âm mồ thông tham nhũng tâm linh. Những công ty quyền lực ma quỷ chiếm đoạt đất thiêng của dân tộc và bổ nhiệm những hồn ma vía quỷ ngự trị nguồn mạch tâm linh của giống nòi, trái ngược hoàn toàn với quy trình của văn hóa tâm linh mà tổ tiên truyền lại. Chửi quá. Rồi thì chửi dân còn nghèo, nợ công cao, đại khái là thiên tai này, Sơn La Yên Bái mình cho thiên tai thì không lo, lo đi xây nghĩa địa. Rồi thì truy thu tài sản tham nhũng, gặp cho ăn hố tiền. Nhà nước thiếu vốn măng trong đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhiều dự án đầu tư dở dang, ngừng chạy kéo dài, thậm chí đắp chiếu vì thiếu vốn. Thì không lo, đi lo nghĩa trang. Rồi thì cả nước có 64 huyện nghèo và hơn 1.900.000 hộ nghèo. Nhân dân các nơi đang rất cần sự hỗ trợ tài chính và cuộc sống. Chính quyền các huyện này cũng rất cần ngân sách để xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm phát triển địa phương. Rất nhiều trường học không điện, không nước, không nhà vệ sinh. Bệnh viện thì quá tải, 2-3 bệnh nhân nằm chung một giường. Nhiều con đường cây cầu xuống thấp, cuống cấp nghiêm trọng. Không lo mà đi lo tự sướng xây nghĩa địa. Giờ thì nhắc đến cần nợ công nữa, không có nợ tiền thì trả nợ công mà lo không lo, không? Và nhắc lại rằng sống gần dân, chết cũng gần dân. Nhiều tỉnh thành hiện đã có đài hóa hỏa táng, thì ra không hỏa táng thì mà đi chơi làm nghĩa địa cho tốn tiền. Đại khái là Hoàng Thạch Sơn chửi như vậy. Trong khi nó lên đồng, nó tự sướng như thế, nhưng mà nó vẫn sợ rằng dân sẽ nổi dậy. Cho nên bản tin của đài BBC đăng một cái tin là ngành công an tự nhiên là xuất hiện và nói với đài BBC rằng thì sẵn sàng chết để bảo vệ đảng, bảo vệ tổ quốc. Tích cười lắm. Cái tên thượng tướng Tô Lâm Bộ Công an này, nó bị nghi ngờ về cái vụ để cho Trịnh Xuân Thanh trốn thoát, rồi thì Vũ Nhôm trốn thoát rồi kia, cho nên nó đang sắp rất sợ nó bị chiêu dí. Bây giờ nó tỏ lòng trung thành với đảng. Thượng tướng Tô Lâm viết trong báo của Quân Nhân Dân rằng Việt Nam sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đảng cộng công an Việt Nam, bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam. Ông viết: thực tiễn lịch sử anh hùng của công an nhân dân Việt Nam cho thấy, quá trình xây dựng lớn mạnh trưởng thành, những chiến công thành tích vẻ vang của công an nhân dân Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của đảng, lại tự sướng. Ông Tô Lâm viết: công an nhân dân chỉ biết còn đảng thì còn mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng. Ngoài mục tiêu đó ra, công an nhân dân không có mục tiêu nào khác, không có bảo vệ dân, chỉ có bảo vệ đảng. Bài cũng đề cập đến các thế lực thù địch hiện nay đang có nhiều hình thức phá hoại nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng và chế độ cộng sản, không rõ sao chủ nghĩa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Thượng tướng Tô Lâm kêu gọi các đảng viên phải có khả năng tự bảo vệ, tự đề kháng, tự soi, tự sửa. Công an phải thấy đảng giao vận mệnh của mình cho đảng, cười chào mừng cái đảng cho mình nữa. Đấy, đại khái ông đưa ra những đánh giá về kết quả quan trọng mà lực lượng công an đã làm trong năm 2007 và đưa ra định hướng cho ngành này, đó là công an cần bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng nhà nước, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa phát hiện ngăn chặn vô hiệu hóa nhiều âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Không có đối lập thì làm sao có dân chủ. Tức là giờ nó co mình lại, nó tự lột mặt nạ ra. Bây giờ tôi lướt qua cái này thì vì nó thối quá đọc, nghe tức cười lắm. Bây giờ tôi muốn dùng cái bài của tiến sĩ Phạm Chí Dũng chứng tỏ rằng Đảng ta nát bét và Nguyễn Phú Trọng đang lo ngại như thế nào. Đây là bài của tiến sĩ Phạm Chí Dũng đăng trên blog Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Trọng bắt đầu lo sợ nạn cát cứ quyền lực và sự của sứ quân. Bây giờ thành lập chó bu rồi, bây giờ anh xuống tới địa phương thành phố phải nạn sứ quân. Mà tôi thì tôi phê bình như Đảng ta nát bét rồi. Bối cảnh thể hiện sự đề cập về kiểm soát quyền lực của ông Trọng là tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày 19 tháng 1 2018 do một trong bộ tứ quyền lực mới của thể chế chính trị Việt Nam là ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương chủ trì. Báo Đảng dẫn lời ông Nguyễn Phú Trọng trong hội nghị trên nói rằng công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém, chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền một cách hiệu quả. Tại sao có hiện tượng đề bạt cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen, mặc dù không có đủ tiêu chuẩn? Đến nay tôi xin gửi cú rằng, anh Nguyễn Phú Trọng, anh nói ra mà anh quên rằng, cái chế độ của anh thiếu cái mà người ta gọi là rule of law, pháp trị, tức là luật pháp đứng trên tất cả, chứ không phải là chính sách Đảng đứng trên tất cả. Mặc dù trước đại hội 12 của Đảng cầm quyền vào cuối năm 2015 cho đến nay, Ban Bí thư đã được Tổng Bí thư Trọng chỉ đạo ban hành khá nhiều văn bản quy định, anh nhiều văn bản lắm, công tác tổ chức cán bộ. Thực ra theo Phạm Chí Dũng thì phải có cơ chế để kiểm soát quyền lực. Cơ chế đó là gì? Là rule of law. Nhưng mà chế độ không có. Vào lúc đó tình trạng sứ quân ở các địa phương đã manh nha nổi lên, với biểu hiện chủ yếu là các nhóm lợi ích và kéo theo một số quyền lực chính trị theo kiểu lãnh chúa. Hệ quả mà các ông Vũ Ngọc Hoàng thật sự lo lắng là Đảng sẽ mất quyền lãnh đạo và đất nước sẽ đi về đâu nếu để cho các sứ quân này tự tung tự tác. Đảng Cộng sản nào cũng có nạn sứ quân hết. Cũng khi đó đã bắt đầu rộ lên phong trào đánh nhau lớn ở Yên Bái, Thanh Hóa, Đà Nẵng và đánh nhau nhỏ ở nhiều tỉnh thành khác. Cũng vào thời gian cuối năm 2015 có nhiều dấu hiệu cho thấy thực trạng sứ quân và cát cứ quyền lực địa phương đã trở thành mối lo sợ lớn nhất của Đảng, chứ không phải là nạn tham nhũng hoành hành từ Bắc chí Nam, cũng không phải là thế lực thù địch hay là phong trào dân chủ nhân quyền ở trong nước. Đến năm 2017, Nhị Lê Phó Tổng Bí tạp chí Cộng sản, Phó Tổng Biên tập đó, tạp chí Cộng sản, và cũng là một trong những cận thần của ông Trọng đã công khai nói đến tình trạng hàng trăm sứ quân ở Việt Nam. Tổng Bí thư chúng ta đã phần nào chấn được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phe cánh của ông này, tình trạng cát cứ quyền lực và sứ quân địa phương không những không giảm mà còn tăng lên. Những bóng ma mới đang mau chóng thay thế những bóng ma cũ ở nhiều địa phương, mỗi bí thư tỉnh hay chủ tịch tỉnh hoặc cả hai đã trở thành những ông vua không ngai. Khái niệm vua tập thể trong ngoặc kép mà cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An ví von trước đây 10 năm đã trở nên quá lạc hậu. Giờ đây, quyền hành và lợi ích nhóm không còn là đặc quyền của cấp bộ chính trị mà còn ăn sâu xuống các ủy viên trung ương là những người đứng đầu ở tỉnh hay là ở thành. Theo đà tiến công liên tục để thâu tóm lẫn nhau giữa các nhóm quyền lực và lợi ích mới đối với các nhóm quyền lực và lợi ích cũ, cùng não trạng kiêu ngạo cộng sản thời cuối. Kiêu ngạo cộng sản là gì? Là tự sướng lên đồng. Kiêu ngạo cộng sản thời kỳ cuối dẫn đến nạn kiêu binh trở về thời phong kiến dã man. Một tương lai rất có thể xảy đến là sẽ xuất hiện những lãnh chúa tham vọng và liều lĩnh nhất khi nghĩ đến việc tự trang bị cho địa phương mình một lực lượng võ trang riêng, bao gồm vừa công an vừa quân đội, tôi chia thêm là vừa côn đồ nữa. Vào năm 2007, hiện tượng một số trạm tới đây, một số trạm thu phí BOT huy động lực lượng cảnh sát cơ động có cả súng ống như một cách khủng bố tinh thần lẫn chấn áp cảnh. Cái cánh lái xe phản đối tình trạng lạm thu là một minh họa điển hình cho những dấu hiệu bắt đầu manh nha lực lượng vũ trang riêng ở một số tỉnh thành. Tuy nhiên, chính Tổng Bí thư Trọng lại đã đóng góp một phần không nhỏ vào nạn bị hình thành và tung tác sứ quân ở các địa phương. Đó là một chủ trương mà có thể phóng tác thành cái tên nhất thể hóa ba thành một. Được. Bí thư tỉnh kiêm luôn chủ tịch tỉnh, kiêm luôn chủ tịch hội đồng nhân. Tức là ba thành một, nó thành sứ quân như cái gì nữa. Hội nghị Trung ương 6 của Đảng cầm quyền diễn ra vào nửa đầu tháng 10 năm 2007 đã xoáy mạnh vào chủ trương nhất thể hóa. Tập trung đấy. Nhất thể hóa theo cách bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân, một dạng chính ủy chuyên quyền ba thành một, sẽ không chỉ dừng ở cấp xã huyện mà còn được phát triển lên thẳng cấp tỉnh cấp thành. Nếu trước đây ở một số tỉnh thành còn thí điểm cơ chế bí thư tỉnh kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, nhưng cơ cấu quyền lực vẫn còn phân nhánh theo phương thức nhị quyền phân lập, tức bí thư tỉnh và chủ tịch tỉnh là hai nhân sự khác nhau và cách nào đó kiểm soát quyền lực lẫn nhau, thì nếu thực hiện cơ chế ba thành một, các chính ủy sẽ quyết định hết từ vấn đề nhân sự đến điều hành kinh tế xã hội và cả những dự án màu mỡ có nguồn vốn từ ngân sách và viện trợ ODA. Sẽ không có chuyện chính ủy phải hỏi hoặc xin ý kiến của Hội đồng Nhân dân tỉnh thành về quyết sách này hay quyết sách kia. Một cách chính xác và rất có thể là hình chính thức, chủ trương nhất thể hóa ba thành một sẽ làm biến mất vai trò của tổ chức Hội đồng Nhân dân các cấp, kể cả cấp Quốc hội. Hội đồng Nhân dân và Quốc hội trong dĩ vãng vốn bị người dân xem là cánh tay nối dài của Đảng và vô tích sự, với một thao tác duy nhất là gật theo Đảng. Nghĩ gật đó. Thậm chí sẽ có một cơ hội để gật nữa. Sẽ có nhiều vấn đề mà một khi giới chính ủy do Đảng bổ nhiệm vào những vị trí then chốt của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi Đảng thông qua sẽ được triển khai luôn mà chẳng cần đến cơ chế bấm nút thông qua tại Hội đồng Nhân dân hay tại Quốc hội, dù chỉ làm cho có. Nhưng một xung đột rất lớn chính trong tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng là chỉ sau khi tung ra chủ trương nhất thể hóa, ông Trọng mới chợt nhận ra là đáng lẽ trước đó ông ta phải cài được một cơ chế hữu hiệu nhằm kiểm soát quyền lực, không để tản quyền biến thành các cái mà sẽ khiến cái định hướng cơ chế trung ương tập quyền của ông có nguy cơ bong bóng. Còn giờ đây, nhất thể hóa đang đi vào quỹ đạo thực hiện và nhiều nhân sĩ cao cấp đang nhấp nhổm để tranh giành chiếm ghế của nhau, trong khi cơ chế kiểm soát quyền lực vẫn chẳng thấy đâu. Chẳng mấy chốc, ông Trọng sẽ phải chứng kiến những đồng chí ưu tú mà ông đã luân chuyển và ưu ái cho nắm vị trí ba thành một biến thái và trở thành những lãnh chúa địa phương, tạo ra một nhóm lợi ích riêng và tích tụ cả quyền lực riêng để chỉ ngày trước ngày sau là sẽ quên phát cái đảng. Quên phát cái đảng, còn đảng thì còn mình. Cũng quên luôn cả ai đã bổ nhiệm họ. Theo một tư duy không thể thức thời hơn, không phải đảng mà tiền mới mua được tất cả. À, đấy là cái bài cuối cùng. Cảm ơn ông Phạm Chí Dũng. Bây giờ là đến một vài lời kết luận văn tắt của tôi. Tôi xin nhắc lại rằng chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt gian của Cộng sản ở Việt Nam đã đi đến cái mức độ chót của quy trình tự diễn biến, tự hủy hoại. Dù nó lấp liếm, rồi nó lên đồng, nó tự sướng kiểu gì để tự chấn an và để lừa dối người khác nữa, thì cái chế độ của nó hiện giờ là đang phá sản mọi mặt. Từ ngân sách nó phá sản, ngân hàng nó phá sản, quốc doanh nó thoái vốn, nợ xấu nợ công, rồi thì cả giáo dục nữa cũng đã phá sản rồi. Kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, đối nội đối ngoại khủng hoảng. Chúng ta bây giờ thì ngân sách nó cạn kiệt rồi. Bây giờ nó phải bán những cái bán vốn, những cái nó gọi là thoái vốn những cái công ty của nó để nó lấy đô la. Thì bây giờ nó thoái vốn cái công ty Sapeco nó được 4 tỷ mấy. Nhưng 4 tỷ mấy thì sấm vào đâu với cái nợ công nợ tư đáo hạn của nó, tiền lời nó cũng không trả đủ nữa. Cho nên dù rằng nó có thể nhường nhịn lẫn nhau để nó đánh chuột mà không vỡ bình, dù rằng nó lên đồng kiểu gì, dù rằng nó tự sướng tự an ủi kiểu gì, thì cái ngày tàn của chế độ đó cũng không còn xa nữa đâu.